Thưa các bạn, hôm nay là ngày chót tôi được ở đây do ban tổ chức và anh chị Yến chiếu cố giúp đỡ trong thời gian tôi được lại đây cũng như các bạn. Chúng ta đồng học, đồng tu, đồng tiến, có tâm thức cởi mở và giải tỏa những phiền não trong tâm thức của chính mọi người. Không ngoài sự thực hành mà chúng ta đã làm, như các bạn đã đạt tới sự kết quả trong thực hành, thì chúng ta thấy rõ rằng cần thực hành hơn. Lý thuyết tràn gian đại hải, nhưng không hành thì kể cũng như bỏ không. Cho nên mọi người chúng ta lâm vào trong cái tình trạng hướng ngoại và dụng tính lý thuyết và không thực hành trong nội thức, thì đương nhiên cũng như là người tự giam hãm lấy mình mà thôi. Không biết rõ ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Còn mỗi chúng ta đã biết nguyên căn nguồn cội của chính mình, không phải là người thế gian, để chứng minh rõ khoa học không có thể tạo được tâm linh hiện tại của chúng ta. Thì nếu chúng ta đang sống hòa hợp với đại tự nhiên rõ rệt, và sự sống của chúng ta liên kết với đại tự nhiên, không có giờ phút nào chúng ta có thể tự trở được. Chúng ta không có thể tự đắc nói rằng chúng ta cao hơn hết, ta giỏi hơn hết, ta lớn hơn hết. Thì chúng ta là chủ của tiểu thiên địa hiện tại, chủ của thể xác hiện tại, mà không biết mình là ai, không thấy nguyên năng sẵn có của chính mình, ý chí sự sáng suốt của chúng ta chưa sử dụng và chưa tập trung, chưa hiểu mình. Thì dù những cái chuyện gì ở bên ngoài đưa đến cũng đều là cái chuyện thức tâm. Mà nếu chúng ta lầm, chúng ta bị tỉnh tầm dây đơn mà thôi. Nếu mà chúng ta thức tâm, chúng ta trở về với căn bản của chính mình, thì nhỏ nhất cũng là ta và lớn nhất cũng là ta. Mình sống trong cái thức hòa đồng, mới thật sự thực hiện thương yêu. Đôi môi chúng ta nói sự thương yêu mà chưa bao giờ biết thương yêu. Thể xác của chúng ta quý giá như thế này, quyền vi như thế này, siêu diệu như thế này, và chưa bao giờ xây dựng cho chính mình, và chưa bao giờ tìm rõ nguyên năng sẵn có của chính mình. Trong cái thể xác này có hạ trung thượng, có đầy đủ, nhưng mà chưa biết tạo sự thống nhất ở trong cái cơ thể này mà để hòa đồng với các giới các nơi ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã thiền, đã chủ tâm, đã thấy rõ chính mình là người chịu trách nhiệm cho chính mình, chứ không phải người khác chịu trách nhiệm cho chính mình. Chúng ta có một xa vệ quốc, có một thể xác, có một nước phối hợp bởi tứ đại nước lửa gió đất, mà chính mình là người điều khiển, và mình phải có trật tự mà mới điều khiển nó nổi. Cho nên ở thế gian họ từng làm cách mạng quần chúng rất dễ, lấy cây súng chỉ người ta rất dễ, nhưng mà cách mạng cá nhân chưa làm được. Cho nên chúng ta tu là chúng ta thức tâm cách mạng cá nhân, sửa lại từng số của chính mình và thấy sự tội lỗi và sự tâm tối của chính mình, để tiến qua từ vừa cùng và sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình. Mỗi người đều là vô cùng. Các bạn không có nên kỳ thị các bạn nữa, và trở về với tâm thức và tìm chiều sâu sự sẵn có hữu dụng đời đời để cống hiến cho nhân sinh. Cho nên các bạn không có còn bị lầm lạc đường nữa, phải tự thức, tự tu. Mà nhờ người khác tu dùng là không được. Không có ai tu dùng cho chính mình, mà nhờ người khác sử dụng cũng không được. Chúng ta đã nhờ người khác sử dụng trong lúc chúng ta còn bé rồi. Chúng ta đi học nhờ thầy dạy, nhờ thánh dạy, bao nhiêu sách thánh, sách kinh cho chúng ta học. Nhưng mà ta đã trở về một vị thánh chưa? Bao nhiêu anh hùng tốt đẹp đã xây dựng cho chúng ta, hỏi cho chúng ta anh hùng ở chỗ nào. Bây giờ chúng ta càng thấy rồi cái định luật sanh lão bệnh tử mà chúng ta còn không chấp nhận, và chúng tham sanh quý tử, chúng ta thấy rõ rằng chúng ta là một yếu hèn nhất tại càn khôn vũ trụ này. Và khi chúng ta thấy rằng cái phần hồn chúng ta bất diệt, chúng ta mới thực hiện đại hùng đại lực đại từ bi được. Chúng ta không còn sự diệt nữa. Cho nên chúng ta thấy cái thức hồi sinh chúng ta vô cùng. Và ngày nay chúng ta lại có tương ngộ. Cái chuyện tương ngộ không ngờ ngày hôm nay mà chúng ta được có cơ hội tương ngộ, để nhận kiến lên nhau, đàm đạo, phân luận, để tìm lối thoát cho chung, mà không có lệ thuộc bởi một ai. Mình rõ mình là chủ của thiên địa, mình là chủ của thể xác này, không phải thể xác này làm chủ của chính mình. cho nên không có lầm ngoại cảnh nữa và không sẽ không bị vĩnh phờ với ngoại cảnh nữa. Tu là tu bổ sửa chữa, chứ tu mà lệ thuộc không nên tu. Hoàn toàn tự do mới là tu. Mỗi người căn cơ khác nhau, nguyên năng sẵn có khác nhau, mỗi người mắt miệng, mắt mũi tai miệng đang giam hãm trong một khuôn mà cũng đồng một thức. Và cái thức của chúng ta là cái thức vô cùng và bất phục một người nào hết. Mà tôi tạo được sự sáng suốt thì tôi hòa đồng với sự sáng suốt mà thôi. Đó là phải ý chí vô cùng của mỗi nhân sinh thôi. Cho nên chúng ta không có lệ thuộc nữa, và chúng ta luôn luôn tự chủ, và phần hồn chúng ta là bất diệt. Cho nên luân hồi mãi mãi trên mảnh đất, mặt con người còn mãi mãi, mắt mũi tai miệng còn mãi mãi, con ruồi còn luân hồi tại thế. Cũng hồi chúng ta mất địa vị sao? Cho nên chúng ta vì mất là mất sự sáng suốt. Và chứ nếu chúng ta có sự sáng suốt thì chúng ta tự phân giải và lập lại trật tự, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy được sức mạnh là du dương vô cùng. Thượng đế đã làm những gì cho chúng ta để cho chúng ta có hơi thở, cho hào quang chúng ta hưởng thụ, tất cả đều hít vô và thở ra. Cái hơi thở đó các bạn bây giờ tâm đời nó là hơi thở, cái kỳ thật đó là hào quang chiếm giữ trong tâm thảm các bạn. Các bạn mới chấp nhận cho nó vô trong thể xác các bạn. Các bạn không phải là một người ngu, rất thông minh, hiểu sử dụng, sự thanh nhẹ, chứ không có người nào mà bằng lòng đưa mình trở về sự ô trượt. Cho nên khi mà chúng ta thức giác rồi, chúng ta qua một cơn học hỏi trần trượt tại thế gian, tình dục, hơn thua, đủ thứ hết. Đó là sự sai lầm tâm tối, nhưng mà chúng ta phải học. Học rồi chúng ta mới dũng, mà dũng rồi thì chúng ta mới hoạt. Đó, khi mà chúng ta đạt dũng rồi thì chúng ta sáng suốt rồi. Sáng suốt rồi chúng ta hòa các nơi các giới, cộng cỏ nó cũng ở trong sự tương sinh với chúng ta, vạn vật đồng nhất thể. Lúc đó cái sự kiến thức càng ngày càng lớn rộng, hòa đồng, sáng suốt, hòa hợp trong nhất thể của cả càng không vũ trụ. Rồi tôi hỏi các bạn còn lầm lạc nữa không? Đó là con đường mình tự tiến mới chỉ chứng được. Còn nếu mà nhờ người ta điểm cho mình thì không bao giờ tiến. Cho nên tôi thường thường tôi nói là cái pháp chính bản thân tôi vì nghịch cảnh, vì sự đau khổ, đau buồn của thế xác mà tôi tu, tôi thầm được một phần nào thì chỉ công hiến các bạn mà thôi. Mà kỳ thật tôi không có lệ thuộc một người nào, thì không có muốn các bạn lệ thuộc bởi tôi. Luôn luôn chúng ta trong cái tâm thức đồng hành, tương giao, học hỏi, trao đổi để tiến hóa. Cho nên ngày nay chúng ta có nhiều cơ hội được tương ngộ trong tâm thức, và chúng ta đối xử với nhau trong cái tâm thức bình đẳng, thương yêu. Và chúng ta lại lập cạn hy sinh, cho nên chúng ta mới xét thấy rõ rằng chúng ta là một ác nhân. Chúng ta xuống thế gian bao nhiêu con thú đã hy sinh cho chúng ta hưởng thụ. Đó là chúng ta là một ác nhân rồi. Mà ngày nay chúng ta thức tâm thì chúng ta cứu độ, cứu độ phần hồn mình và cứu độ vạn linh chung sống trong cái tiểu thiên địa này. Nó hy sinh để cho chúng ta hưởng thụ. Đó là cái hạnh hy sinh của con thú, nó thiếu thì nó bắt buộc nó phải học hy sinh để nó tiến qua qua con người. Mà con người không tu, không lập lại trật tự làm sao dẫn tiến con thú. Đó, cái tội là vậy. Tội là tội tâm tối không hiểu thấy rõ cái nhiệm vụ của mình giáng sanh xuống thế gian để làm cái gì. Tại sao tôi có hai tay hai chân, tôi có trí óc, tưởng tượng cái việc vô cùng siêu thoát tôi không thể tưởng tượng được, lại hơn con thú. Và con thú đi nhờ ai bây giờ? Nó phải qua chúng ta nó mới tiến hóa. Mà nếu chúng ta không thích tâm thì chúng ta phải trở về con thú. Rõ ràng trước mắt chúng ta đã thấy, mà tôi như tôi đã thường nói, hai chân không hướng thượng để tự giải tự cứu thì biết trở thành bốn chân. Mà bốn chân không biết tiến lên loài người thì nó sẽ bò lên. Cái chuyện trước mắt thôi, đừng nói cảnh âm phủ tâm tối. Người phàm không tin điều đó, nhưng mà tin cái chuyện trước mắt của chúng ta. Vay trả rõ ràng, có vay thì phải có trả. Định luật của trời có, chứ không phải không có ông trời và không có định luật. Phân nhân có quả, khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu, chúng ta đã thấy rồi. Cho nên chúng ta không còn cái sự ngơ vơ, và chúng ta nên tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, thực hành trở lại trật tự và để hòa hợp với trật tự tất cả không vũ trụ. Lúc đó chúng ta thấy cái nhiệm vụ nặng nề và cái đại nguyện của chúng ta trong lúc ta luân hồi xuống thế gian làm người, đại nguyện của chúng ta là phải lập lại trật tự và cứu độ chúng sanh. Cho nên những bạn tu ngày nay để phát tâm, cái thiền đường hiện tại các bạn đang ngồi đây cũng do sự phát tâm mà xây dựng một cách tốt đẹp như thế này. khang trang như thế này. Đó phải tình thương và đạo đức không? Có phải sự quý giá của sự phát tâm không? Và phát tâm là gì? Hướng thượng để chi? Để đoàn kết. Cho nên các bạn nó có mảnh áo tốt, có căn nhà đẹp, đó là đang sống trong khẩu hiệu đoàn kết, thương yêu và xây dựng. Mà nếu chúng ta còn phân chia dị biệt nữa hoặc kỳ thị lấy ta nữa thì ta chỉ tự hủy mà thôi. Cho nên cái cơ hội mà chúng ta đã thực hành và chính mỗi người đã tự thực hành để đạt tới cái sự thanh tịnh và sáng suốt ngày hôm nay, tôi cũng rất lấy làm mừng. Chính phần tôi cũng được thăng qua một phần và các bạn cũng được tiến. Cho nên chúng ta trong cảnh đồng hành và xây dựng, cho nên luôn luôn anh em chúng ta bàn bạc nhìn lẫn nhau để đóng góp cho chung, không có xa cách. Chúng ta luôn luôn bình đẳng trong tâm thức xây dựng. Cho nên cái mục tiêu của tu vô vi là phải trì vị trí thực hiện. Và nếu chúng ta không thực hiện thì chúng ta sẽ mất tất cả những của cải sáng suốt trong nội tâm. Thì các bạn ra đây thấy rõ rồi, chúng ta còn cái gì? Rồi Việt Nam ra đây còn cái gì? Có cái xác như cái hộp, cái giống cuối cùng của chúng ta. Nhưng mà tâm thức của chúng ta quân bình, trật tự thì chúng ta khôi phục mấy hộp, đâu có khó khăn. Cho nên bây giờ chúng ta bị thiếu trật tự và chúng ta phải lập lại trật tự. Rồi chúng ta mới tin được Thượng Đế ở trong ta, thì chúng ta mới dám tin cẩn quyền đệ của chúng ta. Thì cái cơ đồ khôi phục không có mấy hộp, vì chúng ta mất lòng tin, mất sự đoàn kết, mất sự thương yêu vì chưa hiểu mình mà thôi. Và chúng ta tu và chúng ta hiểu nguyên lai bổn tánh của chính mình thì tất cả quy là một, không có hai ba bốn nữa. Thì việc làm chúng ta lúc nào cũng trôi chảy và tốt lắm, đời cũng như đạo. Đó. Cho nên chúng ta đã nhiều cơ hội thử thách, cho nên nhân dịp đại hội vô vi này tất cả bạn đạo cũng cố gắng phát tâm để sắp đặt. Nhưng mà rốt cuộc giờ phút chung trùng cuối cùng thì cũng phải thay đổi chức tỉnh. Nhưng mà thay đổi rồi các bạn sẽ hợp tình hợp lý, có Thượng Đế, có thiên nhiên hợp tác với chúng ta. Cho nên mọi sự đều trôi chảy và tốt đẹp mà không ngờ được. Cho nên ngày nay chúng ta sống cái cảnh không ngờ, và tương lai chúng ta cũng sẽ không ngờ, sẽ ngộ nơi một nơi vinh quang và tốt đẹp hơn. Cho nên cái lòng tin là quan trọng, mà mình tin với khả năng của chính mình để tiến tới. Sư Sri Thích Ca cũng vậy, tự tin với Ngài, Ngài mới ra đường tu. Tự tin với Ngài, Ngài mới chịu đưa xác cho người khác giết mà không có sự hận thù, vì tin với khả năng sẵn có và phần hồn bất diệt của chính Ngài. Thì Thích Ca cũng vậy, từ cái sung sướng nhung lụa mà Ngài đi học cái khổ để thành đạo, để hiểu cái hạnh phúc là gì, sau cái khổ là hạnh phúc, và tự giải thoát là quan trọng. Cái quyền thế trong tay Ngài mà Ngài không có thể giải thoát cho dân Ngài, kể cả vua cha mà kể cả Ngài. Cho nên Ngài phải đi tu, tu trong rừng, tu với thú dữ. Thì chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta bị nghiệp quả khảo đảo thì không khác gì thú dữ, mà nhân chúng ta có cơ hội tu và biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì tự nhiên mình là người tự giải nghiệp chứ không ai giải nghiệp cho chính mình. Cho nên không nên mê tín rồi đâm ra sự tạo sự đau khổ và bơ vơ thêm hơn. Và chúng ta phải trì vị trí, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình thì chúng ta mới được tiến qua ở tương lai. Hiện đây hôm nay chúng ta được tái ngộ, rồi đây chúng ta sẽ gặp lại vào cuối tháng này. Thì giờ phút này các bạn cũng còn sự thắc mắc, người nào có thắc mắc có thể chúng ta đem ra bàn cãi và tìm giải pháp cho chung. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Kính thưa quý vị, nào có gì thắc mắc xin mời lên micro.
Nào hỏi gì hỏi đi.
Thưa thầy, cho con hỏi là bởi vì lúc trước mà con đi qua thi tầm đạo thì con có hướng tâm về ông Yogananda, do đó con muốn thầy giải thích cho con rõ con đường con tầm đạo lúc trước có phải là sai trật hay không.
Cái đó là do tâm nguyện của mọi người. Bây giờ ông đó cũng là giải thoát, và bây giờ mình tự hành đây là cũng giải thoát. Thì bây giờ mình hướng về ổng bậc thành công, mà bây giờ mình phải trở về mình mới thấy thành công, mình mới xứng đáng là hướng về Ngài. Thấy chưa?
Xin mời chào.
Thì
Thưa thầy, trong pháp lý vô vi nguyên thủy của Phật pháp, chúng ta có sơ hồn, có luân thường chuyển và thiền định. Như thầy đã thường dạy thì khi thiền định không phải chỉ cái thiền trong khi ngồi thiền, mà cả ngày chúng ta sống trong thiền giác, chỉ còn pháp luân thường chuyển và sơ hồn. Ngoài cái giờ thiền định chúng ta thì làm thế nào?
Ngoài cái giờ thiền định chúng ta phải trì niệm cái Nam Mô Di Đà Phật mà chúng ta đã chịu. Nam là đỡ, Mô là không khí, A là đất, Di là Pháp, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Bởi vì cái đó hòa đồng với cả càng không vũ trụ. Và cái trì niệm đó là mở tâm mở trí và đem lại cho bản chúng ta trở về thông minh, hòa đồng, sáng suốt.
Thế thưa thầy, trì niệm tức là niệm lục tự Di Đà.
Lục tự Di Đà.
Thưa thầy cũng có câu hỏi nữa là một chút. Dạ thưa thầy, thường dạy là khi chúng ta giáng sinh xuống trần gian thì cái hồn bị giam trong trái tim và vía thì bị giam trên cằm. Vậy cái sự sáng suốt và thông minh của chúng ta đó, cái gì được hiểu và từ đâu mà có?
Cho nên khi ta giáng trần qua bộ đầu trước để đưa xuống sinh sống ở cái vũ trụ của bản thể, để đưa xoay tập cái chuyển vô tình con tim. Cho nên chúng ta mọi người khi lo cái chuyện mặt tiền, lo cái chuyện trước mắt, quên cái đầu sau. Đó thì cái vía nó ở ngay lô rung, không phải cái tập. Đó cho nên mình làm chuyên minh chú ý cái vía là để cho sự cảm thông giữa hồn và vía. Mà khi mình chú những ông mà mình biết tu thì vía nó sẽ nhẹ. Thì khi mình lưu ý tập trung ngay cái rung đó thì để cho cái vía không có sai lạc và nó phải trở về vị trí của nó thì hồn vía đồng hành. Đó cho nên khi con người, cái thông minh của con người không phải là cái hồn không, khi mà cái vía mà được thanh tịnh mà đồng hành với cái hồn đó, con người nó là cái thông minh khác, nó sang suốt cả hai chiều. Cho nên ta mà chỉ sử dụng cái sông thông minh của chính mình một thời gian nào rồi biến thể thành độc tài, còn nếu mà thông hồn và vía không có độc tài. Cho nên thông cái nhâm và đất, nhâm mạch và đất mạch thì con người nó nói cái gì nó cũng vận đại não chứ không vận tiểu não, không ở một phương diện, nhưng mà nó luôn luôn hai phương diện. Cho nên cái lý thuyết là tròn trịa và không bị bất ngã, đó mới thật sự là thông minh. Luồng điển thông mới hiểu được, còn luồng điển chưa thông thì chưa mình. Cho người thế gian nói là tôi thông minh học giỏi nhưng mà tánh tình chưa rõ, chưa thông. Còn cái nhâm đốc thông nó sẽ quán thông cái khả năng của nó, quán thông ngũ tạng, quán thông ngũ giới, nó mới thật sự là thông minh. Cho nên nó có hai loại thông minh. Cho nên ở thế gian có thông minh, nhưng mà người ta nói loại đó là lợi quỷ. Còn những người thanh tịnh không nói chuyện, người ta mới có cái thông minh vô cùng, mà những người đó phải đồng hành mới hiểu sự thông minh của người khóc thích nó. Mà người nói nhiều thì người ta nói là quỷ, vì nó hỏi nó hiểu một chiều mà nó muốn đề đầu người ta không. Còn cái này không, cái này nó phải hòa đồng và dẫn tiến tất cả, nó mới tiến về quân bình Phật gia. Cho cái thông minh nó nhiều giới thông minh, cho nên siêu một chữ thông minh cho tất cả.
Xin mời. Thưa ông Tám, con có một câu hỏi. Tám, hồi trước con nghe bạn Tám nói cái tinh khí thần thì con không có rõ cái tinh khí thần mới, còn cái tên của ông đàn bà nó khác với cái tinh khí thần mà hồi trước con nghe một bạn Tám nói, khác hay là đúng nhau?
Nó cũng đúng nhau.
Tinh qua khí, khí qua thần. Con người mà không có chất tinh ấy, thì con người bị lạnh hết. Cái tinh nó cũng như một cái nhà đèn điện ở bên trong, mà có tinh nó mới qua khí, mà có khí nó qua thần, và thần nó mới quần hơn. Đó thì mỗi người nào bây giờ ở thế gian này, có nhật nguyệt tinh, thiên địa nhân, tinh khí thần, cái gì cũng tạm giới. Thấy không?
Thưa ông Tám có thể cho biết được phương pháp thở của vô vi nó có khác với phương pháp Phật một tâm, phép
nó khác, Nhưng đánh võ thì người ta phải dùng
phải dùng cái hơi lên tương điền, hít vô và nín thở và nếp đến nuốt vô. Thành ra người ta tập một thời gian á, đấm vô trong cái bụng họ không có gì. Đó là về nội thuật. Còn cái phương pháp này này nó khác. Phương pháp này này là đầy súng, đầy ngực, trung linh lên bộ đầu. Mở cái chỗ nào cần thiết mà có thể biến được là mở. Còn chỗ không cần thiết, không có chủ trương như đâu. Vì nếu mà đem xuống dưới mà liền mà ngồi hít và đem khỏi đương điền vậy đó, nó sẽ rộng động cái quả tam muội. Còn những người võ sĩ khác họ mít, hít, họ mít rồi họ phải đánh đập, đánh trên xa mồ hôi, cơ thể của họ cũng bị đánh đập, nó mới tan cái quả tam muội được. Còn mình tu mà mình làm như vậy á, nó sẽ vận động và con người nó sẽ nắm tâm hơn, thì nó có thể đi tới cái chỗ điên cuồng. Cho nên nhiều người dọn sách mà lên núi tu thiền đó, rồi nhiều khi cũng đói bụng, rồi cũng hít thơ, rồi nín thơ, rồi nó làm khác, rồi nó vận động như vậy. Rồi thấy cái tình dục nó bật khởi lên, rồi không biết làm sao để đè nén nó, thì nó trở lại cũng như nội tâm và ép. Ép mà trên không có giải thì không có sơ hồn, đâu có mở bộ đầu. Khi mà nó lên trên rồi hai cái nó chỏ một cái như là hiện ra, nhưng mà ông này ông kia ông nọ thấy mình là ông lớn hơn, rồi đứng ra xin ta là Đức Di Lặc tay xanh rồi đủ chuyện mê loạn, rồi chặt nó nói vậy. Cái đó ở ngoài Vũng Tàu cũng đó có nhiều vị đã bị cái chuyện đó, và cũng phải nhờ xuống nhờ tôi thì tôi chỉ thêm một chút thôi. Tôi vì đi lên mà không có lối thoát thì chỉ học cái sơ hồn thôi, cái chuyên minh. Cho nên những người mới tu ở đây chỉ có sơ hồn vì chuyên minh. Để nó mở bộ đầu, khai cái trực bộ đầu và khai cái trực của ngũ tạng, rồi mới đi tới chỗ thiền được. Còn đây gì thắc mắc?
Dạ, chờ siêu.
À, chờ được siêu được.
Đã xin không biết sao mà chưa có lo.
Chờ chút nữa.
Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả ban đạo, kính xin Thầy giảng cho con về Đức Quan Thánh và ý nghĩa cái kiến, và khi mình dùng cái kiến đó thì mình có thờ cái để cái tượng Đức Quan Âm lên, như vậy là ý nghĩa này.
Bởi vì người đời mà trong gia đình có con nít thì mỗi đêm mình tu mình đã tập trung cái luồng điển của chính mình rồi, mà mình tưởng Đức Quan Thánh là cái sát khí của Ngài đi khắp bầu trời thế giới để trừ ma yêu quỷ. Nhưng mà ngày nay Ngài cũng là Phật nhưng mà vẫn hành sự, thì chúng ta tưởng tới đấng vô cùng. Và chúng ta dùng cái kiến, tại sao chúng ta dùng kiến mà không dùng hình tượng? Cái kiến đó là biểu hiện cái sự phản chiếu của sự vô cùng của cả càn khôn vũ trụ. Mà trong tâm thức của chúng ta tu luyện, chúng ta mới trở về sự vô cùng bất diệt của Phật hồn. Thì mỗi đêm chúng ta soi hồn, pháp luân thiền định, chúng ta đã có điểm. Và mỗi buổi sáng chúng ta đứng đó, chúng ta tưởng vào miếng kiến và xá ba xá, những khác thì cái điểm như chúng ta gỡ đó đi dưới nhà, chính mình lo cho mình. Vạn vật đều có chủ, mà chủ sáng suốt thì cái vật đó nó phải tập. Và ta hưởng ứng được cái điều vô cùng mà kiến của chủ nhân âm, chủ niệm. Còn cái hình quan âm là một cái hình đẹp để khuyến tâm người tu mà thôi. Vì mỗi đêm chúng ta có niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát. Và nhiều người muốn nguyện niệm gặp Ngài nhưng mà không gặp được. Cho nên để đó cũng là một cái ấn tượng tốt đẹp cho gia đình và cho con nít. Nó thấy rằng cần phải kính trọng một vị kính yêu không như người mẹ ruột của nó, mà phải tưởng về vô cùng. Và nếu chúng ta cho cái đó là quan trọng, chúng ta bị ma lợi dụng. Cho nên dùng cái lý kiến là phải tránh sự lợi dụng. Bởi vì ánh sáng tới là bóng tối phải đi. Ma thì nó sợ lửa và sợ ánh sáng. Cho nên chúng ta dùng cái đó. Bởi vì cái cuộc thế tại thế gian nó đang xuất hiện bàn môn tả đạo, nó có thể làm Phật giả đủ thứ. Cho nên tất cả những cái bàn thờ hay là những cái phương pháp công phu đây là ngừa sự xâm nhập của tà ma mà thôi.
Thầy con xin hỏi cơ, trong cái thời gian tại hội Vô Vi chúng ta ở đây, như trong khoảng suốt thời gian ở đây, thì có một số anh em đã thắc mắc nhiều vấn đề phước huệ song tu, vấn đề mà trước thì quan điểm là mọi người tu thôi, như vậy là cũng phước lợi cho mình, nhưng bây giờ đặt vấn đề cả lo tu phước và làm công quả.
Bởi vì
hồi nào giờ chúng ta cũng là phước huệ song tu. Anh ta để tu nuôi con được không? À, tu rồi cũng phải đi làm kiếm cơm, đó là phước đó. Mà chúng ta làm cái phước cho đại chúng thì sự đóng góp dư thừa của mọi người mà thôi, chứ không phải cái tình thế gia can của chúng ta là bắt buộc phải làm phước. Thì một phước huệ song tu, cha biết thương yêu con, chồng biết thương yêu vợ, gia đình phải xây dựng đâu đó cho nó có trật tự, đó là phước về tình đạo. Còn cái đạo là chúng ta mỗi đêm phải lo thiền, lo học, lo lập lại trật tự chính mình, đi tới thanh tịnh và sáng suốt. Rồi còn như bây giờ chúng ta lập cái hội ai hữu, bạn bè ngồi chung với nhau, và chúng ta thấy người đau khổ của người Việt Nam, bây giờ chúng ta tại sao không ơn những một chút dư thừa của chúng ta để ban ơn cho những người khác. Sao? Thì cái chuyện đó là cái chuyện quá dư, vì chúng ta tu là chúng ta lập lại trật tự và hướng được thanh điển của trời đất, chúng ta phong phú rất nhiều. Thì cái chuyện vật chất mà chúng ta dư thừa, chúng ta nên mở tâm để cứu độ chúng sanh, là cứu độ người là cứu độ mình, giúp người qua cái cảnh khổ là giúp mình qua cảnh khổ. Thì nó càng ý thức được thì chúng ta không có chấp vào cái của cải thế gian, nhưng mà chúng ta luôn luôn hướng thượng để tự giải, và thấy cái công quả chúng ta làm không có giá trị, không phải nhiều, không bằng một góc của Thượng Đế đã ăn bàn chúng ta. 24/24 chúng ta đã sử dụng biết bao nhiêu hơi thở của Thượng Đế để thức tâm, nhưng mà Ngài vẫn liên tục gửi đến cho chúng ta. Vì chúng ta gửi món quà cho những người đau khổ là chúng ta sao đó, cái đó là điều chẳng tiến. Và không mở tâm và không sử dụng ý chí sẵn có của chính mình, và không hòa hợp với ý chí của Thượng Đế, Thượng Đế đã cho chúng ta có cơ hội tu học, cho chúng ta có cơ hội phong phú vật chất, thì chúng ta phải học Thượng Đế chia sẻ cho người khác, mới khi mà thực hiện tình thương và đạo đức. Và tình thương và đạo đức đó ở đâu? Chúng ta đã và đang hưởng của Thượng Đế, nhưng mà chúng ta chưa chịu hành, cho nên bắt buộc phải làm một hai chuyện công quả để thức tâm. Rồi một ngày nào các bạn thức tâm, các bạn thấy các bạn giàu lắm, của cải nhiều, xài không hết. Một lời nói các bạn là cứu người ta sống, một luồng điển các bạn phóng đi là cứu người ta. Thế đó các bạn còn phải làm nữa ở tương lai. Cho nên Vô Vi bây giờ từ Hữu Vi rồi các bạn đi tới Vô Vi, nói cho mới tu đây trình độ chưa đầy đủ, phải học phước huệ song tu để mình thấy rằng cái khả năng sẵn có của mình có thể thực hành tương xứng với ý chí của Thượng Đế đã mong muốn. Đó là đấng cha lành của chúng ta.
Được, có vị nào có câu hỏi?
Thưa thầy, cho con biết về sự ích lợi của sự ngủ ngồi. Ngủ ngồi con hay bị ngủ nằm hay bị chim bao đó. Mà nhưng mà ngủ ngồi thì nó cũng có khác biệt mấy, mà con ngủ chọc mắt chút xíu là chim bao. Chuyện này chuyện kia nó sẽ làm sao cho nó hết được.
Cho nên cái chim bao đó chỉ nhờ cái pháp luân thường chuyển là bài tập thử. Điều thứ nhất, cái gan nó mới có chim bao. Thì chúng ta phải đổi những cái món ăn mát đi để chỉ cái gan bớt nóng, thì chim bao nó không có. Nhưng mà chỉ có cái pháp luân thường chuyển thì giúp đỡ được. Còn cái ngủ ngồi đó là do trình độ của người, người ta thích ngủ ngồi rồi mới ngủ được, còn bắt buộc ngủ ngồi là sinh bệnh. Thế chưa? Cho nên cần làm cái chứng minh cho nhiều, để từ cái chim bao này và sau này không có chim bao nữa mới thấy cái pháp này đâu. Cái pháp này nó có nhiều cái lạ lắm. Có những người từ sợ ma quỷ rồi tu thấy hết sợ ma quỷ, đó mới thấy là cái pháp này nó mạnh ở chỗ đó. Cho nên phải có một cái gì sai lạc và chúng ta mới tu sửa tiến, lúc đó chúng ta mới thật sự cũng không hiểu được người khác. Và chúng ta mạnh dạn nói rằng chính bản thân tôi nó vậy. Rồi trước khi nhắm mắt cũng thấy chim bao ngồi, cũng thấy chim bao mà nằm, cũng thấy chim bao mà tôi tới ngày nay bộ đầu tôi rút rồi tôi thấy chim bao. Thấy không? Ráng đi tới chim
bao. Thưa thầy có thể cho biết được cái mô đi chô nó xúc phát ra trong khi mình là soi hồn hay là thiền định hay là pháp luân thường chuyển.
Cái mô đi chô nó xúc phát
là từ mọi sự quy bình đến tâm, và cái nhịp tim chúng ta nó ứng với cái nhịp thở của bộ đạo, nó định thì nó xúc, mà nó động đó, thì nó không có xúc, hay nó định thì nó mới xúc. Đó. Cho nên nhiều người ngồi thiền đã thấy ra có một chút xíu mà thấy thôi một chút thôi, mà cũng như là tôi đã thấy bao nhiêu năm vậy, nó sung sướng như vậy. À, thì nó định là nó xuất. Cho nên khi mà chúng ta định rồi á, không cần nhắm mắt thì chúng ta cũng thấy môn châu xuất. Đó là một hồn ngọc sáng, mà đó là cái thánh thai. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian qua cái thai nõn ở thế gian cũng là đường điểm đó mà thôi. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân để mở tâm can tỳ phế thận, rồi mới xuất ra khỏi cái thể xác này. Lúc đó là cái mênh mô đi châu xuất chân, nó trụ rồi nó mới thành ra mắt mũi tai miệng, cũng như chúng ta lúc giáng sinh xuống bụng mẹ chúng ta chỉ có một vòng điểm đỏ thôi, rồi nó phân ra âm dương, rồi lần lần mới sinh ra mặt mày tay chân, thì lên trên kia cũng khác vậy. Thế qua một chu trình như vậy nó mới trở về quy sư trụ cổ được.
Từ
cái môn
đi chung
phát xuất
và từ
ngay chúng mày trước, ngay đây.
À, ngày xưa Trung Hoa có đề cập đến vấn đề là đất chết, ví dụ mà những người chết chúng ta, ta chôn những người đó rồi con cháu vào hàng ông, rồi người ta sau này bức tắc làm quan làm lớn, à, cái đó có thật không ta?
Có chứ. Bởi vì
những người không có tu, mà có tu thì cũng tu về nhưng mà làm phước sơ sơ vậy thôi, và không có thực hành công phu tu luyện lập lại trật tự cho chính mình, thì sử dụng cái ngũ hành trong này nó phải lệ thuộc cái ngũ hành của mặt đất, thì nó có sanh là có khắc. Khi mà người nhà chết mình chôn cái chỗ nó khắc với cái mạng đó, thì gia can cũng có, và cho nó sanh thì cái gia can nó bao nhiêu năm thì nó phát ra. Cho nên có những ông thầy địa lý, mà cái địa lý đó ở đâu mà học, cũng học ở trong cái cuốn lịch của người Trung Hoa. Nó cũng lấy thời gian, không gian rồi nó tính ra ngũ hành, sanh khắc. Đó. Cho nên những người tu nó vừa mất rồi, không cần nữa. Phải tu về lập lại trật tự và xuất hồn, không cần vấn đề đó. Còn ở đời thì phải cần vấn đề đó. Cho nên cái trùng thì người này chết rồi tới người khác chết. Cho nên người Trung Hoa nó căn cứ về cái kinh nghiệm bị chết quá nhiều, cho nên phân tất cả cái ngũ hành, và đã thực thi khi chết là phải lấy tất cả tên tuổi con cái, rồi để tính với người nào được đi tới coi xem liệu và người nào không được coi xem liệu. Đó. Thấy những người mà không được tới, nếu mà tới nó sẽ phát hiện, nó dồn thấy cái hình ảnh đó nó phát đi. À, cho nên người Trung Hoa đông và đã bị phải rất nhiều và thu thập cái kinh nghiệm nó rất nhiều. Tôi thấy hiện tại những cái siêu cường quốc bây giờ cũng đang dịch những cái sách đó, những người dịch lên như này kia kia nọ cũng là ở Trung Hoa, vì người ta bị nhiều quá người ta mới có kết quả đó. Cho nên khi mà biết chữ Trung Hoa rồi đọc dụng cuốn lịch thôi, cuốn lịch thường niên đó, thì cũng biết cách có sướng mạch lạc chỉ rất rõ sự sanh khắc của ngũ hành mà thôi. Một cái phương pháp công phu của chúng ta là khai thông và lập lại trật tự ngũ hành của thế xác, và chuyển qua với cái sự hòa đồng của sự ngũ hành thiên nhiên ở bên ngoài. Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu thức tâm, thì chúng ta cũng có thể làm như một ông thầy bói và đoán cho người khác được. Nhưng mà làm điều đó thì càng ngày người nó sẽ đến càng đông, mà đến đông chừng nào là chúng ta kẹt ở dưới đó và không đi được. À, chứ còn đối với cái tâm linh mà mở rồi thì cái chuyện đó là chuyện thường, không khó khăn. Thì người đời phải làm biến học thôi, mà xuyên học dồn vô đi. Thấy ông dễ bắt quay như tuổi này, tuổi tị, tuổi gì đó, anh không có biết, anh sợ, nên chú trời ông đó hay quá. Thì ông cũng học cái tâm đó mà thôi. Chứ kỳ thật ông cũng chưa biết cái số mạng ông, chừng nào chết, nói đại vậy thôi. Thấy không? À, cho nên mấy ông mà coi tướng hay là đánh bài thua bài. Tôi có đánh phế với mấy ông, tôi nói ông dữ quá. Đánh bại thua bại, coi tướng không tướng.
Xin thưa thầy cho con một khoảng câu. Đối với một số anh em tu về vô vi, có một cái giai đoạn mà thấy mình tự nhiên dễ xúc động khi nói về tình thương hoặc khi nói về đạo đức hoặc là sự phát tâm, thì thưa thầy đó là một chuyện tự nhiên hay là có cái gì sai không?
Bên đó là nó có cái sự thay chuyển trong nội thức, mà thay chuyển về trong cái thức hòa đồng thì luôn luôn nó cảm động tùy theo cái công việc mà nó xúc động, chứ không phải xúc động bất cứ lúc chỗ nào, nó tùy theo cái công việc. Cho nên cái thức hòa đồng nó mở rồi thì nó sẽ đi tới nữa. Thế đó là cái khóc không phải là sợ mà khóc, mà khóc để cứu động và cứu độ và rung động tâm hồn của người khác,
cũng là bề trên,
bề trên chuyển mà thôi.
Có những người họ bị cái chứng bệnh
nào,
cho những cái người đó
thì thầm chí minh đó, nằm hít thở đó là cái chuyện đau lưng, chị thấy cái lý do gì hít vô đầy lưng thì cái hơi nó ép ra sau cằm, chị thấy chưa, thở ra nó sẽ ép, đó là nó lọc và nó sẽ làm ấm tay cằm. Cái pháp chí minh đó là nó cũng giúp được người ta trị bệnh đau lưng. Họ uống thuốc rồi họ thực hành là họ thấy mau lẹ, tôi đã chỉ cho nhiều người được thật.
Thưa thầy, con có vài thắc mắc. Hồi trước con nghe băng thầy có nói về con người ta có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thì đại diện cho tim gan tùy với thần, và đó là trong bản thể bên ngoài thì cũng có kim mộc thủy hỏa thổ. Thì kim mộc thừa hỏa thổ đại diện cho thì với thần, thì tại sao và nói là nó đại diện cho kim mộc thừa hỏa thổ?
Cái phổi thuộc về kim,
cái phổi thuộc về kim, cái phổi thuộc về kim. Kim quá thân thể, cho nên mình lấy một hòn bê đá mà mình lấy lửa mình đốt vô thì chắc nó có mồ hôi trên cái cục sắt đó, nó là kim. À, kim là chất sắt, chất mê tan đó. À, nó quá sinh thủy, kim thủy tương giao. À, mộc là gan, mộc là gan. Kim gan tỳ là bao tử đó, thuộc về thổ, cái tỳ là thuộc thổ đó. Còn tim thì thuộc hỏa, tim là hỏa, lửa nóng.
Dạ, còn
tỳ
là
thận,
mộc là gan, kim
là phổi.
Thưa thầy, trong cái bản thể con người á, kim mộc hỏa thổ này, tin ra thì có tương sinh tương khắc gì với chủng bên ngoài?
Có chứ, có tương sinh tương khắc chứ. Khi
mà các bộ phận này, nếu mà chúng ta cứ ăn cho nó ngon miệng, ăn quá, ăn gan, ăn đồ nướng rồi này kia nọ, nó nóng gan thì nó khác với những bộ khác. Mắt đỏ nó làm phổi ho, phổi nóng nó sống hơi, nó khác, nó có tương sanh tương khắc, thấy không? Cho nên nó tương sanh là lúc nào nó cũng quân bình và người nó khỏe, nó không phải đòi hỏi ăn nhiều nhưng mà nó khỏe đó. Nếu mà chúng ta bước vô căn nhà nào mà chúng ta ngồi xuống thấy khỏe khoắn, căn nhà đó nó sanh, nó hòa với mình. Mà bước vô con nhà nó thấy bực bội, nó có cái tình trạng khắc mình. Cho nên người tu thiền mà khi mình tới cái chỗ nào mà thấy bực bội, mà không muốn đàm đạo với người ta thì xin đi về, do đó không có lợi cho sinh mệnh. Và nếu ngồi đã nói nữa, nói đầu quên đuôi, mà nói đuôi quên đầu, không nói được. Cho nên ta nói có long thần hộ mạng. Khi mà tu khai triển rồi tới mưu tin tới, ta nói cho ông này nghe cái đạo mà tới nói không nhớ đầu đuôi gì hết là mình đi về là hơn. Thế chưa? Cho nên luôn luôn mình tự kiểm soát và tự dẫn tiến trong cái hành trình học hỏi và không bị hao phí thì giờ vô ích.